Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái ngày đầu tiên của tuần tu học tháng thứ hai năm 2018. Tất cả chúng ta đang ở Thiền viện Bảo Trơn. Thì trong cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, chúng ta sẽ học Thiền sư Trung Hoa. Lần trước thì mình học đến ngày Dược Sương Di Nghiễm. Lần này chúng ta học tiếp ngữ lục của ngài. Thì có một vị tăng mới đến thưa hỏi ngài Dược Sương Di Nghiễm là: tổ sư chưa đến nước này, nước này có ý tổ sư chăng? Hoặc là muốn hỏi là Bồ Đề Đạt Ma mang tâm ứng của Phật Tổ từ bên Ấn Độ ngài sang Trung Hoa để truyền cái y bát của Phật, hay là truyền cái tâm yếu mà của Phật truyền trao đó. Thì 28 vị tổ sư, thì Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, ngài sang Trung Hoa vào thời Lương, nhưng mà vua Lương thì không có khế hợp được cái tâm ý của Phật Tổ, cho nên ngài mới sang nước Ngụy. Ngài mới lên Tung Sơn. Tung Sơn tức là Thiếu Lâm Tự đó. Thì ngài vào cái động để mà ngài tu hành, thì mới truyền pháp cho Tổ Hoài Khả. Thì quý vị hay coi phim Bồ Đề Đạt Ma mà có ngài Thần Quang là ngài Hoài Khả đó. Thì như vậy đó, là tổ sư Bồ Đề Đạt Ma sang bên Trung Hoa thì nước này đã có ý tổ sư chăng? Thì ngài đáp đã có. Tức là khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma mà chưa đến bên Trung Hoa thì ý tổ sư vẫn có chứ không phải là không. Cho nên sau này mới nói là Đức Phật ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề thì pháp đã có hay chưa? Nếu mà mình nói là nếu mà đã có pháp rồi thì Đức Phật thuyết pháp làm chi? Đại khái giống như vậy. Thì ngài đáp là có. Thì vị tăng này mới hỏi: đã có ý tổ sư thì đến đây làm gì? Thì ngài mới đáp là bởi có nên mới đến. Vì sao bởi có nên mới đến? Không có đến chi? Thì mới nói lên cái chỗ là tất cả chúng ta đều có Phật tánh mà không ai biết hết. Thí dụ như trước khi quý vị đến chùa, quý vị hiểu Phật pháp thì tâm Phật của mình vẫn có chứ không phải là không. Rồi mình cũng có cái chuyện sanh lão bệnh tử, mình cũng có cái chuyện vô thường nó thay đổi, các pháp là duyên sinh, vân vân. Cái gì mình cũng có hết, nhưng có điều mình không biết, đúng không ạ? Nên là vì có mà không biết, cho nên tổ sư mới sang Trung Hoa, Đức Phật mới ra đời để mà nhắc cho chúng ta có một cái có mà chúng ta không biết, đó là Phật tâm, đúng không ạ? Cho nên chư tổ hay nói là mình có sẵn cái kho báu mà mình không có biết xài, nhưng mà chờ tổ sư mới chỉ dạy cho chúng ta mới biết xài. Chúng ta có sẵn một cái tâm thanh tịnh mà chúng ta không có biết sử dụng, thì chờ Phật Tổ chỉ Cho nên chúng ta mới biết đó là cái ý mà Ngài muốn nói. Thì một hôm thì sư đang xem kinh, có một vị tăng hỏi: Hòa thượng bình thường không cho chúng xem kinh, vì sao hòa thượng lại xem? Bởi vì ngày xưa mà tất cả những vị tăng mà đi vào ở nơi các thiền viện đó là không có được xem kinh điển. Lạ như vậy. Mình thấy là tại sao là tăng sĩ mà lại không được học kinh? Bởi vì hai cái dạng này nó khác nhau. Ở ngoài học đường đó, ở những trường Phật học đó, thì phải học đủ hết. Mà vào trong thiền viện đó, thì các vị lại không có cho xem kinh, là cái lỗi ở cái chỗ nào? Bởi vì đó là những người tu mà khi mà đã chứng đạo rồi đó, họ thấy kinh điển là giống như cái dao hai lưỡi vậy đó. Tại sao gọi là dao hai lưỡi? Nó giúp cho mình hiểu biết, cũng là nó làm cho chúng ta bị trở ngại cái vấn đề tu hành. Cho nên thường thường mà quý vị học kinh nhiều, quý vị hiểu nhiều quá, mà rồi cái mình bị cái hiểu đó nó che đi cái tâm. Bây giờ quý vị mà hiểu đó là hiểu bằng cái tâm thức của mình không à? Mà tâm thức mình hiểu càng nhiều thì kiến giải càng sâu. Mà trong cái bát chướng nạn đó thì có cái nạn là sở chi chướng, tức là cái hiểu biết nó làm cho chúng ta nó bị chướng. Giống như cái đầu của mình nó nhạy lắm, mình hiểu biết nhiều quá. Ví dụ như mình giỏi về cái ngành nghề gì, mình thấy ai làm cái gì là mình nhảy vô liền à, mình xen vô à, hay là mình khó chịu liền. Ví dụ như quý Phật tử, quý vị mà giỏi nấu ăn đi à, người giỏi nấu ăn á là khi ăn cái gì họ hay chê lắm. Cái hồi ở thiền viện Trúc Lâm á, có thầy đó, thầy Tỉnh Trực mà giờ thầy mất rồi. Thầy là giỏi nấu ăn kinh khủng lắm. Nhưng mà cái đau khổ của thầy đó là mỗi bữa ăn á, thầy chỉ ăn được cơm với nước tương mà rồi dắt miếng chanh rồi bỏ miếng ớt vô thôi. Còn ăn tất cả thức ăn kia thì ăn không được, bởi vì thầy nói nấu không ngon. Mà cuối cùng là phải ăn nước tương với muối ớt rồi vậy thôi. Mà thầy nói ăn vậy mà nó ngon. Nó lạ như vậy, bởi vì quá giỏi. Đây thật ra nó bị một cái nghiệp chung, là cái gì mình biết nhiều quá rồi, cái ai làm sai cái mình chướng à. Mình thấy mình chướng mắt, chướng mắt cái mình chịu không được. Đó gọi là những cái kiến thức. Thì cũng như vậy đó, học kinh điển cũng vậy. Khi học kinh điển mà mình không có tiêu dung được những cái lời của Phật tổ, thì cuối cùng đó là mình luôn luôn là cứ phân biệt thôi. Cho nên quý vị ngày xưa mà quý vị mà thấy là những cái người mà muốn phim trong cái ông Kim Dung mà ổng hay viết những cái tạp Kim Dung đó, thật ra ông này đó là ổng có một cái hiểu đạo rất là sâu đó. Cho nên ổng vận dụng cái tâm của ổng mà nó diễn tả ra bộ Kim Dung, những cái phim chưởng rồi đó, rồi những cái bí kíp rồi vậy đó. Tại sao mà ổng có thể tưởng tượng ra được như vậy? Ví dụ như cái người bình thường á là không thể nào tưởng tượng ra được, cũng như là một nhà văn bình thường không thể nào tưởng tượng ra để viết một bộ tiểu thuyết mà nổi tiếng như vậy. Ngày xưa mà phim Kim Dung, truyện Kim Dung mà nó viết ra, người ta là coi ngày coi đêm à, là bởi vì đó. Mà ông này đặc biệt, ổng viết văn đó, ổng phải tự tay viết đâu, ổng cứ nằm chỗ thôi, rồi tự nhiên ổng liên tưởng cái ông đọc ra có người viết cho ổng, là cái bộ tiểu thuyết Kim Dung đó. Mà khi mà học thiền thì mình thấy ông này ổng là đúng đó. Cái người nào mà muốn có thể thông được một cái bí kíp võ công giống như là vô tự, gọi là vô tự thiên thư mà của tiểu hòa thượng, là cái người đó phải là một cái tâm hồn như là một đứa tiểu hòa thượng, chưa có một chút võ công, chưa có một chút khái niệm gì hết, tự nhiên coi cái bộ đó là tự nhiên thông được võ công thượng thừa. Còn trong khi đó là các vị đại sư mà người nào cũng là tu luyện công mấy chục năm, 4 năm đại sư vào trong cái động để mà nghiên cứu cái quyển bí cấp đó đều tổ quả nhập ma hết. Còn chú tiểu ổng chỉ lật ra một cái là ổng thông được liền. Thì như vậy mới thấy là cái hiểu biết của chúng ta nó trở thành cái chướng đạo. Cho nên nó làm sao mà quý vị mà học Phật pháp, học kinh điển cái gì tiêu dung hết, đừng có nhớ gì hết. chỉ thấy được cái ý kinh, nhận mà tu hành là được rồi, thì như vậy mới thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Có biết bao nhiêu vị hòa thượng, có biết bao nhiêu giảng sư mà đến khi mà ra đi rất là đau khổ vô cùng, mới thấy là trọn đời chỉ quay quần bên cái ngôn ngữ và chữ nghĩa, mà còn để thấu qua thì lại thấu qua không được. Cho nên đó là các thiền sư thì các vị lại khác, không muốn cho người hậu học là bị cái ngôn ngữ để mà nó chi phối. Tuy nhiên các ngài không phải là để cho các vị đệ tử không biết, mà các vị chỉ dùng cái ngôn ngữ để mà khai thị, gọi là nhổ đinh và tháo chốt, để cho những người học để mà thấu qua. Cho nên đó, ngài nói bình thường ngài không cho chúng xem kinh, nhưng vì sao hòa thượng lại xem kinh? Tức là thầy không cho đệ tử xem kinh, tại sao mà thầy lại xem kinh? Thì sư mới đáp: ta xem chỉ để che mắt thôi. Tức là khi mà ta xem kinh đó chỉ là che mắt thôi, chứ không có bị cái kinh đó mà nó trói buộc ta. Thì như vậy đó, thì ông tăng này ông mới nói: vậy chúng con học theo hòa thượng được không? Tức là tụi con cũng xem kinh che mắt như thầy được không? Thì ngài mới nói là nếu các ngươi xem thì da trâu cũng lủng nữa, tức là không có che mắt được, mà bị dính mắt nhiều hơn nữa, cho nên là không có được xem. Cho nên chỉ đem tâm lực vào tu hành để thấu triệt được. Bởi vì mình cứ lo lắng là nếu mà mình không thông tam tạng kinh điển thì mình trở thành cái người ngu dốt. Nhưng mà Phật pháp lạ lắm, một câu kinh thôi mà quý vị thấu triệt được là quý vị giác ngộ giải thoát rồi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói một câu: dù cho tạo tội như núi, chỉ một câu kinh diệu pháp thì đã tiêu sạch hết cái nghiệp tội của mình. Thì mới thấy lời của Phật đó, chỉ một câu kinh mà quý vị thấu qua được là quý vị có thể giác ngộ giải thoát, không cần là phải nhiều đâu. Nhiều rồi cái suốt ngày quý vị chỉ nói lời kinh, lời Phật, lời tổ mà chúng ta không có tu được. Cho nên quý vị thấy cái người nào mà nói nhiều đó là họ tu không được, bởi vì họ bị những cái chướng đó. Thích sử Lý Tường ở Lãng Châu nghe danh sư nhiều phen sai người đến thỉnh sư mà sư không đi. Ông đích thân lên núi yết kiến sư. Sư cầm quyển kinh xem mà không thèm nhìn lại, thị giả mới bạch. Tức là ông Thích sử Lý Thường ở Lãng Châu làm đến cái chức mà Thích sử Lý Thường á, ông làm đến Thích sử á, là cái chức quan này rất là to. Nhưng mà nghe danh của sư cho nên mới, bởi vì mấy ông quan mà mấy ổng gọi là quan, cho nên sau này gọi là quan liêu đó. Mấy ổng là cái người mà nhiều cái danh vọng đó, cho nên là nghe danh ngài mới cho gia nhân đến kêu, cho lính đến mời ngài thôi, chứ mấy ổng không có đến. Nhưng mà ngài cũng không đến. Thì ông quan này cũng thấy lạ nữa. Bình thường được một vị quan mà mời một tăng nhân đến để mà học Phật pháp thì những vị tăng nhân đó rất là hãnh diện, nhưng mà ngài không đi. Cho nên bởi vì những các thiền sư là không có sợ trời không sợ đất là vậy đó, chết còn không sợ, sợ cái gì. Cho nên đó là các ngài vẫn dưng. Thì ông quan này ông mới biết đây không phải là cái người thường, cho nên ngài mới đích thân, ngài mới lên yết kiến. Một mặt đó là cũng coi cái ông tăng này nó như thế nào, một mặt á là cũng tò mò, và thứ hai nữa đó, nếu mà thực sự là vị cao nhân á thì cũng là đến để học hỏi. Nhưng mà không ngờ Thi Văn Quang đến á, ngài coi kinh ngài không thèm nhìn lại luôn. Tức là thị giả đã lên báo rồi, có ông quan á lên á mà ngài vẫn ngồi vững dưng xem kinh, là không thèm nhìn lại. Thị giả mới nói là thái thú đến đây mà ngài cũng không thèm nhìn luôn. Thì lúc bây giờ ông Lý Tường là tánh nóng nảy, thì những ông quan thì cái ngã cao lắm, cho nên là dễ bị nóng giận, cho nên mới nóng nảy mới nói, mới chửi ông thầy. Thấy mặt mà không bằng nghe danh. Thấy mặt mà nghe danh, tức là nghe danh là nghe ông hòa thượng đó là đạo cao đức trọng ghê lắm, mà đến đây á là thấy có vẻ như khinh thường. Tôi đã đến mà không thèm nhìn tôi cho nên ngài mới giận lên. Đấy, cái đồ mà thấy mặt mà không thèm, mà không có bằng nghe danh. Thì lúc này sư mới khai thị, sư mới gọi thái thú. Thì ông Lý Tường mới giật mình, ông mới dạ, tức là khi mà nghe một cái giọng nói mà của một vị thiền sư nó phát ra từ cái tâm, cho nên mà cái tâm mà không có một chút lo sợ gì hết, cái tâm rất là an lành, mới gọi là thái thú. Tự nhiên ông quên cái chức quan của ông luôn, ông nói dạ. Thí dụ như ông quan thường thường mà kêu ai đó, kêu người ta dạ không, ông ít khi nào dạ người ta lắm. Nhưng mà tự nhiên nghe cái vị thiền sư này gọi thái thú mà bằng cái tâm mà không có chút sợ hãi, cái tâm an lành, ông bất giác ông quên cái chức vị của ông luôn, ông nói dạ. Dạ giống như là một cái người tớ dạ chủ vậy đó. Thì như vậy đó, thì sư mới bảo sao lại quý lỗ tai mà khinh cái con mắt. Tức là sao lại quý cái lỗ tai, tức là khi mà ông nghe thì ông thích quá, mà bây giờ ông lại khinh cái con mắt, là ông không có thấy thì lại ông lại không có vui. Thì đây đó là nó không phải là ở chỗ mà chúng ta hiểu được, mà cái chỗ mà ngài muốn khai thị cái chỗ thầm kín. Bởi vì ông Lý Tường này đó là ổng là cái người cũng có cái chủng duyên. Bởi vì á, nếu mà thường thường chúng ta hay là nghe bằng cái lỗ tai mà không thấy bằng cái con mắt, cho nên thí dụ như bây giờ tai mình nghe và cái thấy của mình, hai cái này nó giống nhau thôi. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị vẫn nghe được tất cả âm thanh, và cái con mắt của quý vị vẫn thấy được tất cả hiện tượng. Cái nghe và cái thấy này nó giống nhau, không có khác gì hết. Khi nào tâm mình nó không có phân biệt, nghe mà không phân biệt, thấy mà không phân biệt, thì cái nghe và cái thấy này nó giống nhau, không có trọng và cũng không có khinh. Thì ông Lý Tường mới chắp tay xin lỗi, nói là xin lỗi thầy. Rồi mới hỏi, lúc này thì mới biết là đây là cái người là bậc Long Tượng, cái người đắc đạo chứ không phải là cái người thường. Cho nên lúc bây giờ ngài mới hết lòng, ngài mới hỏi đạo, ngài mới nói thế nào là đạo. Thì sư mới chỉ tay lên trên, rồi chỉ tay xuống dưới hỏi, hội chăng, hỏi thế nào là đạo. Thì ngài chỉ một cái tay lên trên trời, rồi chỉ một cái tay xuống đất, thì ngài mới hỏi là hội chăng. Thì Lý Tường mới thưa, chẳng hội. Thì quý vị biết tại sao mà cái hình ảnh mà Đức Phật Thích Ca khi mà ngài ra đời ở vườn Lâm Tỳ Ni, tay ngài chỉ trời, tay ngài chỉ đất. Thì học đến đây thì quý vị mới có thể hiểu được một cái ý khác nữa, là hỏi đạo, đạo là chỗ nào, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, là ý nói lên là trời đất bao la, chỗ nào chẳng phải đạo. Đó là cái ý mà Đức Phật đản sanh cũng vậy đó. Ngài ra đời, ngài mang cái giáo pháp đến cho nhân loại, thế mà cái hình ảnh đi bảy bước hoa sen, một tay ngài chỉ trời, một tay ngài chỉ đất, tức là ngài muốn nói lên cái đạo giác ngộ là khắp các nơi, khắp các chỗ, không thiếu thốn gì hết. Mà thưa quý vị, nếu mà đã không thiếu thốn thì chúng ta không có cần đi tìm, đúng không ạ? Vì chính cái chỗ mà chúng ta càng tìm lại càng không thấy. Chỉ ngay đây mà chúng ta trực nhận được cái tâm mà đầy đủ. Ở đây quý vị thấy có trời có đất không ạ? Trên cũng có trời, dưới cũng có đất. Trước mắt mình là một cái không gian vô tận, không cần phải suy nghĩ, không cần phải tìm kiếm. Đạo đã tràn ngập ở từ trong cõi lòng của quý vị, tràn khắp ở bên ngoài, khắp tất cả chỗ, không cần tìm. Thì nơi đây tự nhiên tâm thức của mình nó dừng, chỉ còn một cái tâm an lành, chỉ còn một cái trí đạo, nó đầy đủ, không thiếu thốn gì hết. Đây mới gọi là tâm thiền. Nhưng mà ông Lý Tường ổng không có hiểu. Khi ông có hiểu rồi thì sư mới bảo, mây ở trời xanh, nước tại bình, vân tại thanh thiên, thủy tại bình. Tức là khi mà không hiểu rồi thì ngài mới nói là mây thì ở trên trời, ở trời xanh, nước thì nó tại bình. Tất cả những cái hiện tượng trước mắt nó hiện hữu ở nơi đó. Ngài không có dùng những cái ngôn ngữ nó trừu tượng, bởi vì lúc đó ngài ngồi ở dưới gốc cây xem kinh. Thì ông Lý Tường ông đến ông hỏi, thì hiện tại thì mây nó vẫn ở trên trời, mà nước vẫn ở trong cái bình. Tức là thì giả mang cái bình trà đến cho thầy vừa xem kinh vừa uống nước. Thì mây ở trời xanh, nước ở tại bình. Nó đơn giản như vậy. Nên là có người hỏi ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà, hỏi gia phong của ngài như thế nào, thì ngài mới nói là áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt tối uống trà. Tức là cái áo thì rách mà che mây, tức là lúc đó là giống như là ở trên trời có những mảng mây nó lả tả, nó không phải là một mảng mây mà có nhiều cái mảng mây à, cho nên nó là giống như là chiếc áo mây trên trời, giống như một chiếc áo. Tại vì ngài dùng thêm cái văn trương vào à, thì ngài đang ngồi ăn cháo đó, ngài thấy ở ngoài trời là có những cái áng mây nó rời rạc với nhau à, giống như chiếc áo rách vậy. Thí dụ như chiếc áo của mình thì nguyên một cái chiếc áo màu trắng hay màu đỏ, một chiếc áo nó không có rách mà từng mây nó loang lổ trên trời, cho nên đó là áo rách che mây sáng ăn cháo, ngồi đây ăn cháo nhìn mây nó, thấy nó tự tại, nó vui lắm à. Bình xưa tưới nguyệt tối uống trà, giống như cái bình xưa, tức là không phải là ngài thấy chỉ có cái bình xưa để mà tưới nguyệt à, nói cái bình xưa tức là với cái tâm nó an lành đó, nó tự do, nó tự tại, nó thảnh thơi như vậy. Cho nên ở đây ngài nói mây ở trời xanh và mây ở trên trời xanh, nước tại bình, đó là một cái hiện tượng trước mắt. Cho nên thiền đạo nó sống động như vậy. Cho nên là bây giờ mình học thiền đó, nếu mà học cái ngôn ngữ á, cái có ai đến hỏi đạo cái mình đang ngồi trong nhà, mình nói mây ở trời xanh, nước tại bình, mà trước mắt mình không có nước mệt bệnh trong nhà cũng không thấy mây cái đó là mình chỉ dùng cái ngôn ngữ thôi, chứ mình không có hiểu được là cái bối cảnh hiện tại mà các vị đang ở đó có những hiện tượng đó mới là cái tâm thiền. Nói là trên trời đất đều có thiền hết. Nhưng mà không ngờ thì ngay cái câu nói này đó, thì ông Lý Thường ổng lại giác ngộ. Lý Thường vui mừng thỏa thích làm lễ trình một bài kệ luôn, tức là vui mừng thỏa thích là ổng giác ngộ được cái lý đạo. Đây, các vị đều có cái chủng tử như vậy. Luyện đắc thân hình tợ hạt hình, thiên châu tùng hạ lưỡng hàm kinh, ngã lai vấn đạo vô dư thuyết, vân tại thanh thiên thị tại bình. Đó là ổng liền làm cái bài kệ, thì được dịch là luyện tại thân hình giống nhạn hình, dưới tùng ngàn gốc hai hòm kinh. Nay ta tìm hỏi đạo không lời khác, mây ở trời xanh nước trong bình. Đó là cái hòa thượng dịch cái bài của thơ của ngài Lý Tường, tức là luyện thân mình thì giống như nhạn hình, tức là rất là nhẹ nhàng thanh thản. Mình cũng gân cốt giống như bao nhiêu người khác, người thì nặng nhọc, người thì nhẹ nhàng. Nặng nhọc bởi vì mình quá nhiều cái phiền não, khổ đau và tham sân si, tâm mình nó thanh thản, cho nên thân mình nó cũng nhẹ nhàng ra, đi đứng cũng nhẹ nhàng, nói năng cũng nhẹ nhàng, tất cả hành động sinh hoạt bốn quay nghi đều nhẹ nhàng à. Ngài khen ngài Lý Tường là có thể mà rèn luyện được thân tâm một cách rất là an lành, và nhìn ý nói là một hình ảnh một vị thiền sư ngồi dưới gốc cây rất là nhẹ nhàng và rất là thanh thản. Đó cái lời khen của ngài. Và cái câu thứ hai là diễn tả cái bối cảnh là dưới gốc dưới tùng ngàn gốc hai hòm kinh, tức là ở đây nói là dưới tùng ngàn gốc để có chỗ ta dịch là dưới gốc tùng già hai hòm kinh, tức là ngài ngồi dưới gốc tùng già, ở bên thì có cái hòm kinh đó là nó ngài ngồi dưới một cái gốc tùng. Mà ở đây nếu mà nói ngàn gốc thì ngài đang ở trong cái rừng tùng à, ngài ở trong cái rừng tùng mà lại có hai cái hòm kinh ở một bên. Bây giờ ngài mới nói về ngài: ta tìm hỏi đạo không lời khác, ta đến đây để mà hỏi đạo không có cái lời gì mà nó khác. Không lời khác là sao? Ví dụ như thường thường mà mình đã có ai đến mà hỏi đạo thì mình dùng những cái lời nói rất là câu cú từ những trong cái kinh điển là nó khác lắm, mình không có hiểu được à, nó đúng theo cái nghĩa lý. Nhưng nó không lời khác là những cái lời rất là chân thành, những cái lời rất là thực tế, những cái lời nói rất là giản dị đến cái độ mà ông ta tự hiểu, tự giác ngộ mà không cần phải suy nghĩ. Mây ở trời xanh, nước trong bình, đó là đạo. Đạo ở cái chỗ là mây ở trời xanh, nước trong bình. Thì xin thưa tất cả đại chúng là bây giờ mình thấy đạo thì nó trùm khắp như thế, nó trước mắt và đầy đủ như vậy, thì chúng ta không có cần tìm và chúng ta cũng không có cần phải học, mà chúng ta chỉ cần hiểu và cảm nhận thì được cái đời sống an lành, giác ngộ giải thoát thôi. Thì Tường lại hỏi: thế nào là định huệ? Thì sư mới bảo: bần đạo trong ấy không có gia cụ nhàn này. Tức là hỏi thế nào là định huệ, thì ngài nói là bần đạo ở trong đây không có cái gia cụ nhàn này, tức là không có cái định huệ này. Tại sao mà mình là người tu thì phải có thường là giới, định, tuệ, đó là tam vô lậu học, đúng không ạ? Nhưng mà ngài nói ở đây ngài không có những cái thứ này. Vì sao như vậy? Bây giờ tâm của quý vị thật là an lành, mây ở trời xanh, nước tại bình. Quý vị trước mắt quý vị thấy tất cả những hiện tượng, tai chúng ta vẫn nghe tất cả những hiện tượng ngay đây và bây giờ, nó tròn đủ như vậy. Thì như vậy ở trong cái tâm an lành này, quý vị có cái gì gọi là định, quý vị có cái gì gọi là tuệ không ạ? Với cái tâm an lành này không có cái định, gọi là cũng không có cái tuệ. Bởi vì đó là định tuệ nó chỉ đối với cái động và đối với cái mê lầm mà nói có định tuệ mà thôi. Chứ còn cái tâm nó an lành thì trong tâm này nó không có gì hết. Đã tâm đã không thì định tuệ chứa ở đâu? Không có chỗ chứa. Cho nên vì vậy đó mới nói là không có trí tuệ, không có cái chứng đắc và không có khổ tập diệt đạo, và cái gì cũng không hết. Mới nói là tâm mình đã không, không có chứa gì hết. Nếu mà bây giờ, nếu mà cái người mà chỉ học hiểu mà không có giác ngộ đó, hỏi thế nào là định tuệ là bắt đầu mình giải thích. Thế nào gọi là định? Định là dừng lại, dừng lại những cái tâm niệm nó lăng xăng. Tuệ là có cái trí tuệ, thấy các pháp là huyễn giả. Mình nói mình nghe cái người mà giác ngộ mà nghe mình nói là biết là mình là cái người là kiến giải Chúa rồi, tức là kiến giải, là chùm kiến giải đó, là đụng là có kiến giải, đụng là có kiến giải. Là mình không có thể nào mà mình thấy được nó sâu xa được. Lý Tường không lường nổi quyền chỉ. Nó tuy là ông Lý Tường ổng hiểu, nhưng mà cái chỗ này cái chỗ sâu xa, cho nên ổng không có cái hiểu được cái quyền chỉ này. Thì sư mới lại bảo: thái thú muốn gìn giữ việc này, cần phải lên ngọn núi cao chót vót mà ngồi, xuống tận đáy biển sâu mà đi. Việc trong khuê cát, nếu bỏ chẳng được, bèn là lũng chảy. Tức là ngài tuy hiểu đó, nhưng mà muốn luận được đến cái chỗ sâu xa này, muốn gìn giữ được một cái tâm thái này, thì phải lên cái đỉnh núi chót vót mà ngồi, xuống tận biển sâu mà đi. Chứ còn ở nơi cái khuê cát á thì bị lũng chảy hết à. Tức là ở nơi cái danh vọng địa vị thì không có thể nào mà thấu qua được cái chỗ mà nó siêu như vậy. Muốn một thì phải lên tận chót vót, còn hai là xuống tận đáy biển sâu. Ở đây muốn nói lên là cái chỗ cái đỉnh cao chót vót, cái đỉnh đó thì khi nào mà quý vị mà lên một cái đỉnh cao nhất, trong kinh Hoa Nghiêm gọi là trên cái núi Cao Phong đó, là Cao Phong đỉnh đó, mà đi dạo chơi trên Cao Phong đỉnh, thì như vậy Cao Phong đỉnh đó, lên trên đó rồi là vô đối, tức là nó không còn hai bên nữa, chỉ còn một cái trời đất bao la vô tận thôi, không còn thấy đây kia, không còn hơn thua nữa. Xuống tận biển sâu rồi, đến cái chỗ sâu tột cùng rồi, thì như vậy không còn cái nào hơn nữa. Tức là những cái pháp của thế gian, những cái ranh giới của con người, đây kia, thị phi, hơn thua, phải quấy, tốt xấu, việc đời đều đoạn dứt, thì như vậy đó là mới giải thoát được. Sư Thượng Đường dạy chúng: tổ sư chỉ dạy bảo hộ, nếu tham sân khởi lên cần phải phòng ngự, chớ cho khởi dậy. Các ngươi muốn biết cây khô ở thạch đầu cần phải gánh vác, chọn không có cành lá, tuy nhiên như thế lại phải tự xem, không được bật ngôn ngữ. Nay ta vì các ngươi nói ngôn ngữ ấy để hiển bày không ngôn ngữ, cái này xưa nay không tướng mạo tai mắt, vân vân. Thì một hôm thì sư mới dạy chúng, tức là tổ sư chỉ dạy bảo hộ, tức là chỉ sư tổ sư chỉ dạy bảo hộ, tức là gìn giữ cái bản tâm đó. Thì nếu mà tham sân si mà nó khởi lên thì cần phải phòng ngự chớ cho nó khởi dậy. Tức là khi mà cái người tu muốn hàm dưỡng cái tâm an lành, mỗi khi mà cái tham mình nó khởi lên hoặc là cái sân mình khởi lên thì chúng ta là phải phòng và ngự. Ngự là chế, phòng là ngừa, tức là mình ngừa không cho cái tham sân si mình nó khởi dậy. Nhưng mà tại vì cái chỗ này cũng dễ nó hiểu lầm, bởi vì là cái căn cơ của đại chúng bây giờ ngài mới dạy như thế, tức là muốn gìn giữ cái tâm mà mỗi khi tham sân si nó khởi lên thì phải hóa giải nó liền, đừng để cho nó kéo dài. Chứ người tu mình cũng vậy đó, mỗi khi mà sân mà nó khởi lên là phải hóa giải liền. Cho mới nói là tăng hận bất cách túc là vậy, tức là chỉ qua một đêm là cái người tu là phải không còn giận nữa. Chứ còn nếu mà quý vị mà có giận ai rồi, cái quý vị để trong lòng quý vị thù hoài, năm này tháng nọ vẫn thù, 10 năm 20 năm gặp lại vẫn còn nhắc đó, ngày xưa bà đó bà chửi tôi như vậy đó, cho nên vẫn còn để trong lòng, nó quá chừng sai. Cho nên là mà tất cả những cái tâm đó nó che đi cái tâm đạo của mình. Cho nên cái việc gì mà qua là thôi, sân là phải hóa giải liền, không nên để nó lâu, bởi vì mình để lâu là mình càng không thể nào nhận ra, sống và bảo hộ được cái tâm an lành được. Cho nên vừa khởi là phải cho nó tắt liền. Các ngươi muốn biết cây khô thạch đầu cần phải gánh vác, tức là ngày xưa gọi là thạch đầu cây khô đó, bởi vì cây khô là nó không còn đâm trồi gì hết, đó là tu mà như cây khô đó, nó không có đâm trồi, không có nảy lọc, tức là duyên và cảnh nó không còn đến với nhau. Cây khô thì rễ nó cũng không có mọc, cho nên vì vậy đó là nó không có gặm nhấm gì hết, mà chỉ là một cái cây khô thôi. Thì người tu cũng vậy, không phải người tu là phải khô khan, nhưng mà người tu là cũng không có dính mắc với trần cảnh, không chạy theo duyên trần bên ngoài, không có hơn thua được mất với thế gian, và không có thị phi đây kia, thì đó mới là cái người tu. Bởi vì mà quý vị mà người tu là cái người mà không có tóc, là mang cái áo giải thoát, mà quý vị cứ ở trên cái cửa thị phi của thế gian thì thế gian nó chê cười dữ lắm. Cho nên vì vậy đó là có những cái chuyện mà mình không có hiểu được người xưa tại sao các ngài làm được, mà ngày nay mình không thể nào làm nổi, bởi vì ngày xưa ngài đã thấy tròn, các vị đã thấy tròn được các pháp và mình và muôn pháp, và nhận định ra cái vị trí và vai trò của người tu của chúng ta là như thế nào rất là tường tận. Chứ ngày nay nhiều khi quý vị nói là xuất gia, nhưng mà lâu lâu cái mình quên, mình cứ tưởng là mình còn ở ngoài đời, cho nên là quý vị cứ theo cái duyên trần mà hơn thua đây kia. Cho nên đó là những cái mà nó khiến cho cái đạo nghiệp của mình nó xuống. Cho nên lâu lâu rồi quý vị soi gương cho nó kỹ, nhìn vô kiến mình là cái người trọc đầu, là cái vị tăng sĩ. Cho nên là mình phải giữ đúng cái vị trí vai trò của mình, thì như vậy đó là chúng ta mới tiếp tục tu được. Cho nên tại sao mà lúc trước có người hỏi tại sao thầy tu là phải đi cạo đầu, ngày xưa ông Phật đâu có cạo đầu, đúng không? Quý vị thấy Đức Phật đó là họ tạc 32 tướng tốt của Đức Phật, đó là trên đầu tóc nó quăng, chứ đó ông Phật đâu có cạo đầu. Tại sao mà tăng sĩ đệ tử của ngài ngài bắt cạo đầu, có vẻ như ngài không có công bằng, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì Đức Phật là người đã giác ngộ toàn bộ, ngài lúc nào cũng nhớ mình là cái người tu, mình là cái một cái bậc sa môn cồ đàm, cho nên vì vậy không cần phải nhắc. Còn mình phải cạo đầu Quý vị không phải cạo đầu để cho nó láng, cho nó đẹp đâu. Cạo đầu để nhớ mình là người xuất gia. Cứ mỗi tuần lễ quý vị cạo đầu, quý vị phải nhớ mình là người xuất gia, mình là người tu đạo, mình là cái đệ tử của Phật, mình là cái người cầu giác ngộ giải thoát. Cạo đầu quý vị phải nhớ vậy đó. Chứ không phải cạo đầu rồi soi gương rồi chà lotion cho nó bóng lên, ta nhìn cho thấy nó đẹp. Không phải. Cái đó là những cái sai. Cho nên cái ý nghĩa là chúng ta phải cạo đầu hoài là như vậy đó. Tuy nhiên như thế mà cũng phải tự xem, tức là mấy ông phải là trân trọng, khắc kỷ, không khéo thì nó lại làm lạc. Không được bật ngôn ngữ, tức là không được bật ngôn ngữ. Người ta nói thường ở trong đạo thì nó là bật cái ngôn ngữ, gọi là bật ý ngôn hành. Ở đây Ngài nói là không được bật ngôn ngữ, là muốn nói lên một cái ý mà nó khác hơn. Bởi vì thường thường á, là chúng ta hay bị cái câu cú mà nó che. Chư Tổ nói là bật ngôn ngữ, không có ngôn ngữ là quý vị không có ngôn ngữ. Quý vị còn nói có ngôn ngữ là quý vị lại có ngôn ngữ, mà không có thấu qua cái chỗ có ngôn ngữ và không có ngôn ngữ chỉ là hai bên thôi. Bây giờ cái người mà nói giờ thôi anh nín đi đừng nói là cứ nín suốt ngày, như vậy cũng không có được. Cho nên trong đạo thì cái gì cần nói thì nói, không cần nói thì nín, đúng không ạ? Tức là nói thì cũng phải đúng thời, nín thì cũng phải đúng thời. Còn mình hay làm chuyện bất thường lắm. Cái chuyện cần mình nói mình cứ nín, mà cái chuyện mà không cần mình nói cứ xía vô đó. Cho nên như đó là mình không có được bình thường. Cho nên là Chư Tổ thì các ngài lại không có kẹt trên phương tiện đó, nên các ngài mới giải thoát được. Nay ta vì các ngươi nói ngôn ngữ ấy để hiển bày không ngôn ngữ, tức là nói mà để cuối cùng lại không nói. Nó đặc biệt là như vậy. Cái này xưa nay không có tướng mạo, tai mắt, tức là cái xưa nay thì nó không có cái tướng mạo mắt tai mũi lưỡi thân ý gì hết. Bởi vì nó là một cái thể tâm, một cái tâm rất là an lành, một cái tâm rất là trong sáng, mà nó không có lệ thuộc ở mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ví dụ như bây giờ mình nói đó, mình hay có cái bệnh là mình nghe mà nghe bằng cái tai, mình thấy bằng cái con mắt. Tai mình đang nghe, mắt mình đang thấy, đây là Phật tâm. Cho nên đó vẫn thuộc là cái ngôn ngữ. Cho nên các ngài nói không có tai mắt mũi lưỡi thân ý, thì như vậy đó, quý vị không có thì lấy gì để nghe? Mắt mình không có, lấy gì để thấy? Đúng không ạ? Cho nên bây giờ quý vị có tai có mắt mà dường như là không tai không mắt. Cho nên lại Bát Nhã mới nói là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, vân vân. Quý vị thấy bây giờ mình học thiền mình mới thấy được cái bài Bát Nhã nó thâm sâu cỡ nào. Thật ra nếu mà quý vị nói quý vị thấy bằng con mắt là quý vị bị kẹt ở nơi cái con mắt. Quý vị nói thấy bằng cái lỗ tai là mình kẹt ở nơi cái lỗ tai. Nói kẹt ở đây là muốn nói lên ý thức hệ đó. Mình cứ ứng định ra mình có con mắt để mà thấy, mình cứ ứng định ra mình có lỗ tai để mình nghe. Nhưng mà thật ra thì nghe mà quý vị không cần nói là tôi có lỗ tai hay không có lỗ tai, mà tôi vẫn nghe. Nghe như vậy là nó thấu qua cái lỗ tai và nó thấu qua cái âm thanh. Thấy mà không nói, mình thấy bằng con mắt và thấy cảnh duyên, tức là thấy nó thấu qua cái con mắt và nó thấu qua cái cảnh duyên, thì như vậy thấy bằng tâm, nghe bằng tâm, chứ không phải nghe bằng tai. Thì như vậy đó. Nếu mà quý vị thấu được như vậy đó, quý vị mới có được những cái thần thông nó tiếp theo đó, thiên nhãn, thiên nhĩ rồi vân vân. Thì khi mà tâm mình nó đầy đủ, nó tròn đầy, thần thông diệu dụng nó sẽ tự phát ra. Bởi vì thấy mà bằng tâm đó là nó không phải hạn cuộc, là trước mắt quý vị mới thấy được. Nếu mà thấy bằng con mắt đó thì cái gì nó che quý vị là sẽ không thấy. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy bằng tâm, quý vị có thể nhìn xuyên thủng được những cái hiện tượng nó trước mắt của chúng ta. Nghe có thể nghe xa được, bởi vì mình không nghe hạn cuộc ở cái lỗ tai, mà nghe bằng cái tâm. Cho nên từ cái tâm nó truyền tải cái sức nghe của mình, cho nên nghe nó rất là xa. Cho nên lúc bây giờ thì có một cái người họ vào trong rừng họ tu, thì cái vị này thì chuyên tu về cái tụng kinh diệu pháp liên hoa thôi. Thì một bữa nọ thì tụng kinh đến độ mà tâm của ngài vẫn là yên yên tĩnh. thì ở trong cái rừng xa lắm, chỉ cần có cái người nào mà đi tới bìa rừng thôi, ngài nghe rõ lắm, ngài nghe rõ có người đã đang tới bìa rừng và sắp sửa đi vô. Tôi ở trong cái cánh rừng thiệt xa vậy mà ngài nghe hết. Thì như vậy mới thấy là nếu mà nghe mà nó thấu qua được cái lỗ tai và nó thấu qua được cái âm thanh, quý vị nghe được rất xa. Còn nếu thấy mà thấu qua được con mắt và thấu qua được cái cảnh duyên bên ngoài, quý vị thấy được rất xa. Cho nên quý vị mới thấy tại sao mà các vị thánh tăng, các vị có thể là nghe rất xa và thấy rất xa, giống như ngài A Na Lực, ngài có thể ngài thấy được hết hằng hà sa số thế giới, thấy rõ ràng giống như là những cái chỉ tay ở trên lòng bàn tay của ngài. Ngài đưa cái bàn tay lên có bao nhiêu chỉ tay, thấy được thì hằng hà sa số thế giới ngài đều thấy rõ như vậy. Cho nên đó là ngài thấy mà không có bằng con mắt, mà thấy bằng cái tâm. Cái tâm này nó xuyên qua con mắt và nó xuyên qua cái cảnh duyên, cho nên cái thấy nó xa như vậy. Cho mới nói là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Đó là đặc biệt là các thiền giả, các vị nói đạo mà nó thấu suốt hết, phá sạch hết tất cả những cái gì mà chúng ta đang giữ, để là cái cơ hội chúng ta thấu triệt để giác ngộ Phật tâm của chúng ta. Một hôm sư lên núi kinh hành, chợt mây tan thấy trăng sáng, sư cười to một tiếng vang xa gần 90 dặm. Tức là 90 dặm thì ở đây mà xuống Boston thì khoảng chừng 75 dặm thôi. Một dặm là một mai đó. Mở này 90 dặm, tức là ngài ở trên núi ngài cười một cái mà xa tới 90 dặm thì bằng ở đây gần qua tới men á. Xa như ngài cười một cái mà có thể là nó xa được như vậy. Để như vậy là cái sức mạnh mà của một cái người học võ công mà ngày xưa đó thì cũng không có một cái sức mạnh như vậy. Chỉ có ngài cười mà bằng một cái tâm nó yên tĩnh, cho nên nó phát ra, nó tạo một cái nội lực rất là phi thường. Có thể cười vang xa 90 dặm là một cái người mà võ công thượng thừa kinh khủng lắm mà cũng làm không được. Nhưng mà ngài có thể là ngài cười một tiếng mà xa 90 dặm, tức là tất cả những cái tai, mắt, mũi, miệng của ngài, ngài đã thông hết rồi. Cho nên cái năng lực của ngài rất là xa. Cho nên ngày xưa mà quý vị thấy Đức Phật ngài thuyết pháp ở nơi núi Linh Thú, thì thời bây giờ thì đâu có hệ thống truyền thanh giống như là những cái loa hay là những cái micro để mà ngài nói vang cả một cái núi để cho các đệ tử nghe được. Mà cả hội chúng thì không biết bao nhiêu ngồi từ trên núi tràn xuống cả chân núi, mà Đức Thế Tôn ngồi trên núi Linh Thú mà để ngài thuyết pháp mà cả hội chúng đều nghe hết. Rồi có những chỗ ngài thuyết pháp á, là hội chúng là các nước đi đến để mà nghe ngài thuyết pháp thì đông vô cùng trùng trùng luôn. Thế mà lời nói của ngài rất là nhẹ nhàng thôi mà tự nhiên ai cũng nghe được hết. Thì mới thấy là cái tâm lực mà khi mà nó yên, đạo đã sáng rồi, thì tự nhiên các vị có một cái nội lực rất là phi thường mà chúng ta không thể nào mà nó lường được. Còn hơn cả những cái âm thanh thời bây giờ. Ví dụ như bây giờ mà mấy bữa lễ mà Vu Lan hay Phật Đản ở đây, cái mình mở mấy cái loa rồi mấy Phật tử mới sợ ở ngoài không nghe, mới bắt vài cái loa ở đây để trong nói ở ngoài nghe. Thế nhưng mà cái người đứng ở lầu chuông họ cũng không có thể nghe được. Từ khi mà ra ngoài là âm thanh nó loãng rồi, phải đứng sát lắm mới nghe được. Còn ở trong chánh điện thì bởi vì nó gom lại, quý vị thấy có chu vi nhỏ xíu vậy nè, chưa được 2000 square feet nhưng mà 4 cái loa bự sự vậy đó, người ta mới nghe được. Chứ còn ít loa nhỏ quá người ta cũng nghe được nữa. Thì mới thấy là mình, cái nội lực của mình không có gì hết á. Là Đức Phật hay là các vị giống như ngài chỉ cần cười to một tiếng thôi mà xa 90 dặm từ đây đến men mà nghe là quý vị biết là kinh khủng dữ lắm. Dân chúng ở xa nghe tiếng, hôm sau tìm đến hỏi tăng chúng. Tự nhiên dân ở xa đó, cái họ nghe tiếng tại sao mà trong đêm lại có người mà cười lớn vậy, thì họ mới tìm coi là xuất phát từ cái người cười đó là ai. Đó, sự tò mò của người dân bây giờ. Thì hỏi Chư Tăng, thì Chư Tăng mới bảo đó là tiếng của Hòa Thượng đêm qua ở trên núi mà cười. Đó là tiếng của thầy tôi ở trên núi cười đó. Ở đâu cười to một tiếng mà thấu được 90 dặm là quý vị ngon rồi đó. Thì Lý Tường nghe việc này lại làm thêm một cái bài thơ để mà tặng: Tiễn đắc ưu cư hiệp giả tình, trung niên vô tống việc vô nghinh, hữu thời trực thướng cô phong cảnh, nguyệt hạ phi vân tiếu thức thinh, chọn nơi xa vắng hợp lòng quê, năm tròn mặt khách đến hay về, có khi tiến thẳng lên đỉnh núi, mây tan trăng hiện tiếng cười hề. Đó là ngài khen ông Lý Tường này, ông nghe người ta đã nói về cái nụ cười của ngài Dược Sơn, cho nên ngài mới làm bài kệ là ở nơi cái thanh vắng hợp lòng quê, tức là cái lòng quê là cái sau này là Hòa Thượng thường chiếu, hay nói là tăng quê đó, dùng cái từ tăng quê, mấy cái từ đó là tăng quê đó. Thì ở đây nó lòng quê, tức là một cái lòng quê mùa, nhưng mà nó không thiếu cái sự chất phát và giản dị và chân thành, muốn nói lên là một cái tâm rất là cái an lành, cái tâm ngày xưa, cái tâm thở ban đầu. Năm tròn mặt khách đến hay về, cái năm tròn có thể là vào cái tiết tiết xuân, là cái ngày năm mới đó, là tròn một năm rồi, thì khách đến khách đi, khách về rồi, lòng mình nó vắng lặng. Giống như Bảo Trơn mà quý vị, mấy ngày khách thì khách đến rất là đông, rồi khách đi, cái hôm nay nó vắng lặng, quý vị cảm giác một cái không gian rất là yên tĩnh, rất là nhẹ nhàng. Đầu năm người ta đi viếng chùa đông đúc, quý vị cực khổ nấu nướng, bây giờ khách đi hết rồi, tự nhiên nó vắng vẻ, nó nhẹ nhàng. Quý vị có vắng vẻ không, hay là không có khách quý vị ngồi buồn? Có chùa sao hôm nay không có khách ta, chùa hôm nay không có khách ta, cho nên là quý vị cứ sợ không có khách để ở đây là vắng vẻ. Nhưng mà có khi tiến thẳng lên đỉnh núi, tức là cái lúc mà ngài lên trên đỉnh núi, mây tan trăng hiện tiếng cười hề, lúc này thì lòng nó rỗng rang, trăng thì sáng, một nụ cười rất là an lành. Đời Đường niên hiệu Thái Hòa, năm thứ 8, 834 Tây Lịch vào tháng 2, sư sắp tịch, sư mới kêu to: Pháp đường ngã, Pháp đường ngã. Tức là ngài sắp tịch là ngài kêu to là Pháp đường ngã, Pháp đường ngã. Pháp đường bởi vì ngài là chủ pháp ở đó, ngài sắp đi cho nên ngài nói là Pháp đường ngã, Pháp đường ngã. Thì đại chúng đều mang cột đến chống. Tức là ngài ở trong cái pháp đường, ngài sắp tịch, ngài nói Pháp đường ngã, Pháp đường ngã, là ý ngài nói ngài sắp tịch rồi đó. Nhưng mà đại chúng không hiểu, mới mang cột đến chống, sợ Pháp đường ngã thiệt. Mọi người mới mang cột đến chống. Thì sư khoát tay bảo: Các ngươi không hiểu ý ta, tức là ta muốn tịch mà các ngươi không biết. Thế Pháp đường ngã, bây giờ ngài là chủ pháp mà, bây giờ ngài tịch, tức là giống như là một cái vị chủ pháp mà sắp sửa ra đi, cho nên gọi là Pháp đường ngã. Mấy ông tăng không biết, cái mang cây ra chống cái Pháp đường. Ngài mới khoát tay, ngài nói: Các ông không hiểu ý ta đâu. Thì sư mới bàn: Từ giả chúng thì tịch, thọ 84 tuổi, 60 tuổi hạ, vua sắc phong là Hoàng Đạo Đại Sư, tháp hiệu là Hóa Thành. Đó là cái nguyên cái phần một của ngài Dược Sơn chúng ta học xong. Đây mình nghĩ xem.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.